Đế Bá, chương 4823. Không thể hỏi nhiều, góc truyện audio.com. Lão nhân ngồi tại phía sau quầy, hai tay thu nạp tại tại trong ống tay áo tựa như là ngủ thiếp đi, tựa hồ không có nghe được Thanh Thạch. Thanh Thạch đứng xuôi tay, đứng ở nơi đó lẳng lặng chờ đợi lấy lão nhân hồi phục, hắn có kiên nhẫn rất lớn. Cũng không biết qua bao lâu, lão nhân lúc này mới nhẹ nhàng nháy một cái con mắt tựa như là người trong ngủ say nho nhỏ tỉnh một chút, sau đó xê dịch thân thể tiếp tục nhắm mắt lại. Nói đi, lão nhân lúc này mới chậm rãi nói ra, tựa hồ hắn hữu khí vô lực, nói tới nói lui, đều có chút trung khí không đủ. Thanh Thạch mặc dù trong nội tâm đã có chuẩn bị, nhưng là, sắp đến thời điểm mở miệng, hắn hay là cẩn thận liên tục, dù sao cơ hội có hạn, bỏ qua, chỉ sợ liền rốt cuộc không có. Tiền bối chính là lão tổ chúng ta Thạch nhân tộc sao? Đây cũng là Thanh Thạch trong nội tâm nghi hoặc, hắn moi ruột gan, đều không thể đem một vị lão tổ nào đó cùng lão nhân trước mắt liên hệ tới, lão nhân trước mắt này giống như không có bất kỳ ghi chép gì. Cái này để Thanh Thạch trong nội tâm 10 phần nghi ngờ, trước mắt lão nhân này, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Lão nhân chỉ là nhẹ nhàng lên tiếng, cũng vẻn vẹn vang lên giọng mũi mà thôi, giống như ngủ thiếp đi, cái này đều để người hoài nghi, hắn đây là đang trả lời vấn đề Thanh Thạch còn là vẻn vẹn hừ một tiếng giọng mũi. Không biết thánh danh tiền bối, Thanh Thạch thật sâu hít thở một cái, hướng lão nhân lại bái. Già trí nhớ không xong, lão nhân lúc này chẹp chẹp miệng, nói ra, đều đã quên đi, lại nói, cái này cũng không trọng yếu, người đây là còn chưa đủ thông minh, ngốc đến có thể. Thanh Thạch giật mình, cúi đầu lại bái, nói ra. Vãn bối ngu muội, cho nên trước đến tiền bối thỉnh giáo, mong rằng tiền bối chỉ điểm sai lầm, để vãn bối có thể có minh bạch. Lão nhân trầm mặc một hồi lâu, hắn vẫn là nhắm mắt lại, qua một hồi lâu, hắn xê dịch thân thể, ở thời điểm này, hắn mới mở to mắt nhìn một chút Thanh Thạch. Thôi, xem ở trên cơ duyên ngàn vạn năm khó gặp này, ta liền lại nhải vài câu đi. Lão nhân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, người lòng có mê hoặc không nhất định cần phải đi giải đáp, ngươi còn không có đạt tới cảnh giới kia, ngươi cũng còn không có đứng tại cái độ cao đó, coi như ngươi muốn đi giải đáp, đó là bất lực, đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt gì. Thanh Thạch há miệng muốn nói, nhưng, lại không biết nên chọn từ như thế nào cho thỏa đáng, trước khi tới, trong lòng của hắn đã nghĩ kỹ đủ loại vấn đề, bây giờ bị lão nhân nói như vậy, hắn cũng không biết nên hỏi cái vấn đề nào mới tốt. Ta biết ngươi có rất nhiều đồ vật muốn hỏi, có rất nhiều đồ vật muốn biết. Lão nhân nhẹ nhàng phất phất tay, chậm chậm nói ra. Nhưng là, ngươi không thiết yếu muốn đi hỏi, ngươi cũng không cần cần phải đi biết, làm tốt sự tình trong phần của mình cũng có thể. Nói đến đây, lão nhân dừng một chút, nhìn chằm chằm Thanh Thạch, tại phía dưới ánh mắt lão nhân, Thanh Thạch đều trong nháy mắt cảm giác mình không chỗ ẩn trốn, tựa hồ hết thảy đều bị lão nhân tận lãm trong mắt. Thiên phú của ngươi mặc dù không sai, nhưng, còn nói không lên khoáng cổ thức kim. Lão nhân thần thái 10 phần nghiêm túc cũng hết sức trịnh trọng, chậm chậm nói ra. Nhưng là, ngươi bây giờ nhưng lại có cơ duyên vạn cổ khó có, bao nhiêu người cả một đời. Góc truyện audio.com đều không thể cầu được cơ duyên, đây mới là ưu thế lớn nhất của ngươi, đây cũng là cơ hội quyết định vận mệnh ngươi, thậm chí là quyết định vận mệnh toàn bộ tổ thành. Thanh Thạch không khỏi vì đó khẽ giật mình, nàng trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng lắm lão nhân chỉ cơ duyên là cái gì, trong lòng của hắn trầm ngâm một chút hỏi. Tiền bối nói tới cơ duyên là chỉ chuyện gì đây? Hảo hảo hầu hạ tốt thiếu gia. Lão nhân nhàn nhạt nói ra, hắn lời này mặc dù nói bình thản, ngữ khí cũng rất nghiêm túc, cũng rất trịnh trọng. Thanh Thạch trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, thật sâu hít thở một cái, nhẹ nhàng nói ra. Cái này thật như vậy sao? Cái này khiến trong nội tâm Thanh Thạch rất có ngoài ý muốn, dù sao, hắn không biết lão nhân tại sao phải nói cái này sẽ quyết định vận mệnh tổ thành, nói theo một cách khác, trăm ngàn vạn năm đến nay, tổ thành đều là sừng sững không ngã, đã trải qua thời đại này đến thời đại khác, không biết đã trải qua bao nhiêu phong hiểm, bao nhiêu tai nạn, nhưng là tổ thành vẫn ở nơi đó. Có thể nói, vận mệnh tổ thành cũng không phải là một hai người có khả năng quyết định, hiện tại lão nhân lại nói như thế, cái này có thể không để cho Thanh Thạch trong lòng có chỗ rung động sao? Là chân thật như vậy, lão nhân thần thái trịnh trọng chậm chậm nói ra, người cơ duyên hôm nay, chính là một cầu vạn cổ khó được tổ thành hưng suy thường thường trong một ý nghĩ. Cho nên, trong lòng ngươi phải có chuẩn bị. Thanh Thạch không khỏi sững sờ ngốc đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời hắn đều nói không ra nói, khi hắn nghe được lời như vậy, lập tức không khỏi cảm thấy gánh nặng lập tức rơi vào trên vai của hắn. Vãn bối cũng nghĩ vì tổ thành trung thân hết sức tận tụy, nhưng, chỉ sợ phiền phức cùng không có khả năng, tổ thành rất nhiều sự tình cũng không phải ta một cái vãn bối có khả năng làm chủ. Thanh Thạch do dự một chút cuối cùng nhẹ nhàng nói. Ngu muội, lão nhân khẽ quát một tiếng, lắc đầu, nói ra. những chuyện này, đáng là gì, vậy chỉ bất quá là việc nhỏ không có ý nghĩa mà thôi, chỉ cần ngươi đi đến một bước kia, hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Việc nhỏ như này, chỉ cần thiếu gia ngươi nguyện ý, vậy chỉ bất quá là tiện tay mà thôi, tính được sự tình gì. Thanh Thạch không khỏi giật mình ở nơi đó, trong lúc nhất thời cũng không biết thật giả. Mặc dù, những năm gần đây, hắn cũng vẫn muốn làm cái cải biến, nhưng là không như mong muốn, hắn cũng vô pháp đi cải biến những chuyện này, vấn đề này tông môn đã quyết định ra đến. Lão tổ bọn hắn, Thanh Thạch trong nội tâm còn có điều lo lắng, một đám ngu xuẩn mà thôi. Lão nhân lắc nhẹ tay, nói ra, bọn hắn một đám ngu xuẩn, lão nhi ngu ngốc lại chỗ nào biết chân long thần hoàng, bọn hắn ếch ngồi đáy giếng thôi. Việc nhỏ cỡ này, chờ nước chảy thành sông, tự sẽ thu thập bọn ngu xuẩn này. Thanh Thạch há miệng muốn nói, cuối cùng, đành phải ngậm miệng. Dù sao, đối với lão tổ tông môn, trưởng bối tông môn, hắn trong lòng là rất tôn kính, hắn cũng không thể nói phụ họa lão nhân, cũng mắng bọn hắn là ngu xuẩn. Âm dương thiền môn thì sao? Thanh Thạch trong nội tâm cũng có chỗ lo lắng, vấn đề này thường thường không phải hắn có thể làm chủ, âm dương thiền môn cường đại cũng cho áp lực tông môn rất lớn, bằng không mà nói, hắn đã sớm xé bỏ. Hừ, âm dương thiền môn, lão nhân, góc truyện audio.com. Hừ lạnh một tiếng, nói ra, đến ngày đó, có hay không âm dương thiền môn còn hãy nói, chỉ sợ đến lúc đó bọn hắn đã là tự thân khó bảo toàn. Nhưng, nghe đồn thiền dương thiên tôn, chính là có được thực lực đồng đẳng với đạo quân. Thanh Thạch nhẹ nhàng nói ra, thậm chí có khả năng áp chế đạo quân, đầu ngươi lại phạm hồ đồ rồi. Lão nhân nói ra, thiền dương lão già kia, là rất cường đại, Bắc Tây Hoàng khó tìm đạt được một người cường đại hơn hắn. Nhưng là cường đại tới đâu thì như thế nào, cuối cùng cũng chỉ bất quá là sâu kiến mà thôi. Thanh Thạch trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, thiền dương thiên tôn, sự cường đại của hắn, thiên hạ đều biết, hắn đã từng bồi dưỡng được qua đạo quân, hắn đã từng cùng đạo quân luận bàn qua tại trăm ngàn vạn năm đến nay, thiền dương thiên tôn được người xưng là có thể cùng với đạo quân tồn tại, thậm chí có người nói thiền dương thiên tôn là người cường đại nhất Bắc Tây Hoàng. Nếu thật ngay cả thiền dương thiên tôn đều là sâu kiến mà nói, đó là tồn tại chí cao vô thượng cỡ nào đây? Trong lòng ngươi tất cả lo lắng, đó cũng không tính là sự tình. Lão nhân chậm chậm nói ra, ngươi làm chỉ cần hầu hạ tốt thiếu gia ngươi liền có thể, chỉ cần hắn ưa thích sự tình thế gian này, đều không gọi sự tình, vậy cũng là giải quyết dễ dàng. Nói đến đây, lão nhân thần thái mười phần trịnh trọng đã là liên tục căn dặn Thanh Thạch. Lão nhân đều coi trọng Lý Thất Giả như thế, cái này khiến trong nội tâm Thanh Thạch có chuẩn bị trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động thật vất vả, hắn lấy lại tinh thần, thật sâu hít thở một cái, không khỏi nhẹ giọng nói ra. Thiếu gia hắn đến tột cùng thần thánh phương nào? Không thể nói, lão nhân lập tức quát khẽ một tiếng, đánh gãy Thanh Thạch. Lão nhân đột nhiên một tiếng quát khẽ, vô tận thần uy, uy hiếp lòng người, thanh âm này Thanh Thạch đều giật mình kêu lên, hắn cũng không biết tại sao mình nói sai. Lão nhân dạng này hét lớn một tiếng thế nhưng là đem Thanh Thạch dọa cho phát sợ. Tại Thanh Thạch có chút không biết làm sao, lão nhân lúc này mới hít vào một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm Thanh Thạch thần thái trịnh trọng chậm chậm nói ra. Lời này, nơi này nói, liền bỏ ở nơi này, không thể lại nói, không thể hỏi lại. Lão nhân thần thái ngưng trọng như thế, lập tức để Thanh Thạch biết sự tình không thể coi thường, hắn vội khom người, nói ra. Lời nói tiền bối, vãn bối nhớ kỹ tại trong lòng. Lão nhân nhìn một chút Thanh Thạch cuối cùng, nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói ra. Sự tình ngươi không nên biết đến, cũng đừng có đến hỏi, cũng không nên đi hỏi, nói không chừng, này sẽ mang tới cho ngươi họa sát thân, sẽ cho tổ thành mang đến tai họa ngập đầu. Cái này, ta, Thanh Thạch há miệng muốn nói, nhưng, lại không biết nên nói cái gì cho tốt. Lão nhân nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, tại thế gian này, có rất nhiều bí mật là không thể đụng vào, đây cũng là một loại kiêng kỵ trăm ngàn vạn năm đến nay đều là như vậy. Nếu là một khi chạm đến, đừng nói là tổ thành, liền xem như đạo quân loại tồn tại này, chỉ sợ đều không thể may mắn thoát khỏi. Lão nhân lời như vậy để Thanh Thạch trong nội tâm không khỏi vì đó kịch chấn, đạo quân là tồn tại cỡ nào cường đại, là bực nào tồn tại đáng sợ, đó là người vô địch chí cao vô thượng, nếu ngay cả đạo quân. Góc truyện audio.com, đều không thể may mắn thoát khỏi mà nói, đó là chí cao vô thượng như thế nào đây? Nghĩ tới đây, Thanh Thạch trong nội tâm cũng không khỏi có chút mê mang. Người nghĩ không ra, đó là bình thường, cũng là chuyện đương nhiên. Lão nhân nhìn một chút Thanh Thạch cuối cùng nói ra. Nhưng là, đừng đi hỏi, không cần truy hỏi căn nguyên. Cái này đối ngươi trăm hại mà không một lợi. Vãn bối nhớ kỹ, Thanh Thạch không khỏi trịnh trọng nhẹ gật đầu. Người nếu có cơ duyên này, chờ ngươi đủ cường đại, chờ ngươi có cơ hội đứng tại trên đỉnh phong đó, ngươi nên biết tự nhiên sẽ biết. Lão nhân chậm chậm nói ra. hiện tại không biết cũng không cần đi cưỡng cầu. Vãn bối minh bạch, Thanh Thạch khom người, đối với lão nhân bái một cái. Trở về đi, lão nhân nhẹ nhàng phất phất tay, nói ra, làm tốt phần nội sự ngươi liền có thể, đây là cơ duyên của ngươi, không cần thiết bỏ lỡ. Nói xong lão nhân chậm rãi nhắm mắt lại tựa như là ngủ thiếp đi. Thanh Thạch lại bái, sau đó lúc này mới rời đi, khi hắn đi ra lão điếm, lại quay đầu xem xét, lão điếm đã không thấy. Cách chương.